À, xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Về phần nhân gần thì chúng ta có hai cái yếu tố. Nó làm cái nhân để cho phát sinh sở hữu cần. Bây giờ chúng ta nói yếu tố thứ nhất là khi bị kích động hoặc là khi tâm bị quấy nhiễu thì sở hữu cần sẽ phát sinh. Để giải thích rõ về cái phần nhân gần này đó thì chúng ta có thể xem cái bài kinh Gậy Thúc Ngựa trong Tăng Chi 2 trang 31 đến trang 36. Gậy Thúc Ngựa. Tăng Chi 2 trang 31 đến trang 36. Vì cái bài kinh này rất là dài cho nên là tôi xin phép được tóm tắt lại để lấy những cái ý chính thôi. Trong cái bài kinh này nói đến gậy thúc ngựa đối với bốn hạng ngựa, cũng như là cái sở hữu tinh tấn đối với bốn hạng người. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói là có bốn hạng ngựa. Cái hạng ngựa thứ nhất là khi nó thấy cái bóng cái roi ngựa, thì những vị nào ở đây mà lớn tuổi ở quê chắc là biết cây roi ngựa, còn gọi là cây roi róc. Thì cái cây roi nó như thế này, là ở dưới này nó có một cái cán tròn và nó dài thế này, thì ở dưới cuối cùng là nó có gắn một cái cây đinh nhọn dài khoảng nửa tấc. Còn ở đây là nó làm cái loại dây thừng, nó bện lại, hai sợi nó bện lại, nó rất là cứng và nó có giống như có vút vút vậy, thì cái đầu nó thắt cái vút lại. Thì người ta khi mà ta đánh ngựa đó, người ta chạy xe ngựa đó, hoặc là đánh bò đó, thì người ta dùng cái cây roi để người ta đánh nó trên cái lưng bò. Mà nếu những cái con ta chở cái vật nặng á mà nó đi không nổi á, người ta dùng cái đinh nhọn ở dưới này đó, người ta đâm vào chỗ cái mông của nó để nó đi. Thì cái đó thì ta nói nó là cây roi róc. Nó là cây roi róc. Nó dùng để mà đánh ngựa. Còn khi mà sử dụng đó, thì có những người đó là cái tâm người ta nhu hòa đó, người ta muốn cho con ngựa nó chạy thì người ta không có đánh trên con ngựa, mà thường người ta đánh ở trên cái, cũng như cái xe ngựa nó có cái mui che ở trên á, thì người ta đập trên cái mui, đập trên cái mui thôi, người ta vút trên cái mui á thì con ngựa nó chạy, chứ ít khi người ta đánh trên ngựa. Nhưng mà những người họ ác á thì họ đánh, và họ dùng cái đó đó họ đâm xe bò cũng như vậy. Đó là nói về con roi ngựa. Thì Đức Phật có nói là có bốn cái hạng ngựa. Một cái hạng ngựa đó, nó vừa thấy bóng cây roi, nó vừa thấy cái ông chủ cầm cái cây roi này á, thì nó nói trong bụng, nó nói là không biết là ông chủ này ông muốn sai bảo mình cái gì đây, và bây giờ mình phải làm sao để đáp ứng lại cái ông chủ. Thì Đức Phật nói đó là cái hạng ngựa mà nó có cái hiền thiện và có cái sự thuần thục ở trong tâm. Đó là hạng ngựa thứ nhất. Hạng ngựa thứ hai á là cái hạng ngựa mà nó thấy bóng ông chủ cầm cái roi thì không ăn nhầm gì cả. Nhưng mà khi ông chủ cầm cái roi này quất trên lưng của nó đó, thì nó mới bắt đầu, nó mới hỏi là ông chủ này muốn mình làm gì đây, và mình phải làm gì để đáp ứng. Thì Đức Phật nói là đó là cái hạng ngựa hiền thiện và thuần thục thứ hai. Bây giờ tới hạng ngựa thứ ba là cái hạng ngựa mà thấy cái bóng ngựa, bóng cây roi không sợ, quất vào trong lưng cũng không sợ, chỉ khi là bị đâm vào trong thịt á thì nó mới hỏi là ông chủ mình muốn cái gì và mình phải làm sao để đáp ứng đây. Thì Đức Phật nói đó là cái hạng ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba. Và cái hạng ngựa thứ tư là cái hạng ngựa mà thấy bóng cây roi không sợ, bị đánh trên lưng không sợ, bị đâm vào trong thịt cũng không sợ, chỉ từng nào đâm tới xương thì nó mới sợ, và nó mới hỏi là ông chủ muốn cái gì đây và mình phải đáp ứng cái gì đây. Thì đó là cái hạng ngựa mà Đức Phật gọi là hiền thiện thuần thục thứ tư. Thì Đức Phật nói cũng như vậy đối với bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất, khi mà nghe ở cái làng kế bên á có những người vì đau khổ, có những người vì bệnh tật mà mạng vong, thì những người đã nghe xong thì lo sợ, nghe xong thì có một cái sự kinh cảm ở trong tâm và bắt đầu nghĩ làm sao mà mình thoát khỏi cái đau đớn về bệnh tật, cái đau khổ trong tâm và cái việc mà phải đi đến mệnh chung. Đó là cái hạng người thứ nhất. Và hạng người thứ hai là cái hạng người mà khi nghe người ta đau bệnh, người ta khổ sở, người ta chết thì không có dính dáng gì hết. Phải cho đến khi đó là mình nhìn thấy cái đau đớn, cái bệnh tật, cái buồn rầu đưa đến cái chết đó, thì mới bắt đầu suy nghĩ tới là làm sao mình tránh khỏi nó đây. Bắt đầu nghĩ tới chuyện tu tập là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là cái hạng người mà khi nghe người ta chết, người ta bệnh, người ta khổ, tuyệt vọng vân vân, không dính dáng tới mình, thấy trước mắt cũng không dính dáng gì, mà phải chi cái người thân nhất của mình, cái người thân yêu nhất của mình lâm vào cái cảnh đó thì mình mới bắt đầu bị rúng động ở trong tâm, bị kích động, bị quấy rối, bị rúng động ở trong tâm thì mới nghĩ đến cái chuyện thoát ly, mới nghĩ đến chuyện tu tập. Và cái hạng người thứ tư là cái hạng người mà nghe người ta khổ, nghe người ta chết không dính gì hết, thấy tận mắt người ta khổ, người ta chết không dính gì hết, thấy cái người thân yêu của mình khổ, bệnh, chết không dính gì cả. Chỉ khi mình đau mà đau nặng, đau trì trệ, đau mà suýt chết rồi đó thì mới bắt đầu mới tỉnh ra, mới nghĩ đến cái chuyện tu tập, mới sợ hãi, mới kinh cảm ở trong tâm. Đó là bốn hạng người mà trong cái bài kinh Gậy Thúc Ngựa Đức Phật có dạy như thế. Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái vài ví dụ để nói lên trường hợp này. Ví dụ như là Thái tử Siddhartha, thì Thái tử vì cái phước báo của mình cho nên là được lớn lên trong hoàng cung. Và mỗi một cái mùa như vậy thì có một cái hoàng cung riêng, cho nên không hề biết cái nóng, không hề biết tới cái lạnh, và lúc nào cũng được hầu hạ với đầy đủ những cái vật thực ngon lành và những cái thú tiêu khiển tao nhã. Và đặc biệt là vua, đức vua đó là không có cho phép bất cứ một cái người già nào xuất hiện trước mặt của thái tử, hoặc người bệnh, hoặc người xấu xí. Là bởi vì khi mà thái tử ra đời thì những cái vị mà chiêm tinh đó có nói rằng là nếu như cái người này lớn lên đó thì cái phước báo của người này á là có thể là làm một cái vị đế vương, tức là khi làm vua đó thì không phải làm vua trong một nước mà thống lãnh tất cả những nước chư hầu. Nhưng mà nếu người này đi tu á thì sẽ thành cái bậc chuyển luân thánh vương. Cho nên là vua cha không muốn cho thái tử Siddhartha đi tu. Vì vậy mà không muốn cho nhìn thấy bất cứ một cái gì mà làm cho cái người này có thể nghĩ tới chuyện đi tu. Vì vậy mà thái tử sống một cái cuộc đời rất là hạnh phúc và sung sướng trong hoàng cung. Mãi đến năm 29 tuổi thì thái tử mới có dịp đi ra khỏi hoàng thành và trông thấy người bệnh, trông thấy người già, trông thấy người chết và trông thấy một đạo sĩ. Và vì vậy khi mà chính mắt mình trông thấy những cái hình ảnh đó thì trong tâm của thái tử Siddhartha phát sinh lên sự kinh cảm và suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết, và cái sự tu tập đó là gì. Cho nên thái tử cương quyết rời khỏi hoàng cung, mạnh mẽ ra đi, mặc dù cái ngày hôm đó là cái ngày mà vợ mình sinh đứa con trai đầu lòng. Và Đức Phật không có luyến ái trong tâm, cho nên khi người ta báo tin rằng á là công chúa sanh được một hoàng nam thì thái tử Siddhartha mới nói là lại thêm một sợi dây trói buộc nữa. Cho nên là Đức vua Tịnh Phạn mới đặt tên cho cái đứa cháu nội đó là Rahula. Rahula có nghĩa là sợi dây thần thúc, sợi dây trói buộc. Nhưng mà không trói được cái bước chân của một cái người mà khi đã có sự thức tỉnh trong tâm. Cho nên là cương quyết ra đi chính vào ngày hôm đó. Thì như vậy, cái việc đầu tiên đó, tức là không thấy, không nghe, không nghe. Tức là trường hợp thứ nhất đó, là Thái tử Siddhartha không có nghe đến cái già, không nghe đến cái bệnh, không nghe đến cái chết, không nghe đến sự tu tập. Nhưng mà khi trông thấy thì lập tức là phát sinh cái sự tinh tấn tu tập. Cho nên là cương quyết bỏ nhà ra đi. Và như vậy là 6 năm trời ròng rãi như vậy. Thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta có nói rằng là coi như là cái da ta đã còn, gân còn, nhưng mà thịt và máu có thể khô cạn, nhưng không làm thay đổi cái việc tu tập, cái suy nghĩ trong tâm của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là làm sao phải thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết. Và khi mà được nàng Sujata dâng sữa ở bờ sông Ni Liên Thiền thì Bồ Tát đã phục hồi lại được sức khỏe và đi bộ đến Bodhgaya, ngồi xuống cái cội cây đó và phát nguyện rằng sẽ không khi nào đứng dậy nếu không tìm được cái con đường giải thoát khỏi những cái ô nhiễm ở trong tâm. Và như vậy sự tinh tấn phát sinh nơi Thái tử Siddhartha khi mà trông thấy những cái hiện tượng già bệnh chết thì trong tâm phát sinh lên sự lo sợ, sự kinh cảm. Thì cái pháp này á, pháp bất thiện này nó lại duyên với cái pháp thiện, là cái tinh tấn khởi lên mạnh mẽ. Và suốt 6 năm trời ròng rã vậy, tinh tấn chỉ có đi lên không có lui sụp. Và như vậy là Bồ Tát đã thành bậc chánh đẳng chánh giác là do sự tinh tấn mà thôi. Bây giờ chúng ta ngồi đây đó thì chúng ta không có tưởng tượng được cái sức tinh cần, cái sự tinh tấn của Thái tử Siddhartha. Bây giờ nói một chuyện rất là bình thường thôi. Mình đi qua bên Ấn Độ với một cái thời tiết nóng kinh khủng như vậy và với một cái con đường xấu, không phải như bây giờ có một số đường tốt rồi, thì những cái con đường lầy lội, những con đường lởm chởm đá sỏi vậy đó, đi chân không. Từ một cái người ở trong hoàng cung chân tay mềm mại vậy, bây giờ đi chân không thì mình đi có nổi không? Từ cái chỗ mà ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ chất dinh dưỡng, bây giờ đến đổi mà da dính vào trong xương, đi không nổi nữa, thì mình có chịu được không? Và bây giờ phát nguyện mà ngồi với cội bồ đề đó, là không có nước uống, không có cơm ăn, không có gì hết á, là chỉ thấy cái chết không? Thì nổi cái suy nghĩ của mình á, dán suy nghĩ tới không? Thì như vậy mới thấy cái gọi là tinh tấn, và để đạt đến chánh tinh tấn của bậc đạo sư. Và cái con đường mà muốn thành tựu đó là cái con đường mà chúng ta phải có một cái sự dũng cảm như vậy. Có một cái sự kiên quyết và có một cái sự chịu đựng vững chắc, vô cùng vững chắc mới có thể vượt qua được. Cho nên không tu thì rất dễ, mà tu thì rất khó. Bởi vì chúng ta trèo lên được một thước thì nó rớt xuống tới 10 thước, mà trèo lên được 2 thước thì nó rớt xuống tới 20 thước. Cái con đường tu là như vậy, chứ không phải con đường tu là trèo một thước thì được một thước, trèo hai thước thì được hai thước, không có. Nó trèo lên rồi nó tụt xuống, nó trèo lên rồi nó tụt xuống. Cho nên cái sức phấn đấu, cái nghị lực, cái sự vươn lên, mà vươn lên trong pháp thiện, mà vươn lên trong sự tiến hóa về mặt trí tuệ thì mới được gọi là tinh tấn, mới được gọi là chánh tinh tấn. Thì Đức Phật những cái hình ảnh nó tác động vào mà chánh tinh tấn đã phát sinh trong tâm và đã thành tựu. Một cái ví dụ thứ hai là quan cận thần Santati. Tề đức vua Kosala rất là quý trọng ông cận thần Santati này, cho nên mới là nói với ông cận thần này là ta sẽ ban cho khanh một cái món quà. mà tùy theo Khanh chọn lựa. Thì ông này ông nói là ông muốn làm vua 7 ngày. Thì ông vua nói được, ông cho phép làm vua 7 ngày. Thì quan cận thần Sang Ta Tí này khi làm vua 7 ngày thì sung sướng quá, cho nên là muốn tận hưởng những cái dục lạc ở thế gian. Cho nên là ăn ngon mặc đẹp rồi đi chơi, và ngày đêm thì vũ nữ ca múa hát sướng đờn, rồi rượu uống, rồi bạn bè vân vân, để ông hưởng hết tất cả những cái mà gọi là bậc đế vương được hưởng. Sang đến ngày thứ 7 thì trong đêm đó khi mà ông coi trên cái chỗ mà mấy cái cô mà ca múa đó, múa hát đó. Thì trong khi múa hát đó thì có một cái cô vũ công đó, cổ là đẹp nhất, trẻ trung nhất và tài hoa nhất trong cái đám đó. Thì khi cổ đang múa vậy đó thì cổ bị bệnh phong, nó giật lên và cổ lăn ra, cổ chết trên sân khấu. Thì khi đó là cái ông Sang Ta Tí này ông sững sờ, ông đau khổ kinh khủng lắm. Ông mới nghĩ tại sao vậy, hiểu không ra, cô này vừa trẻ vừa đẹp vừa tài hoa mà mới vừa múa hát ở trên sân khấu đó, đùng một cái bệnh nó giật lên, giật lên, thế là cổ chết tại cái sân khấu đó. Thì ông chịu đựng không nổi cái sự đau khổ trong tâm. Và liền khi ấy thì ông nghĩ rằng ai sẽ giải được cái đau khổ trong tâm ta. Thì ông mới tìm đến Đức Bổn Sư, và ông mới nói lên những cái đau khổ trong lòng ông. Và cái khi đó thì Đức Phật giảng cho ông một bài pháp. Ông mới hiểu rằng là tất cả những cái dục lạc ở thế gian á, nó chóng vánh trôi qua, bởi vì cái mạng người đó không biết mất ở lúc nào. Và khi nghe Đức Phật giảng như vậy thì ông phát tâm hành trì luôn, hành trì cho đến khi đó ông chứng đắc A-la-hán. Khi đó ông chưa phải là người xuất gia. Và ông quán chiếu thấy rằng là sẽ chết nội trong ngày hôm nay, bởi vì tuổi thọ đã hết rồi. Một người mà cư sĩ đó mà chứng đắc A-la-hán thì chắc chắn phải chết trong ngày hôm đó nếu không xuất gia. Cho nên ông ấy cũng quán chiếu thấy rằng là cái tuổi thọ mình hết rồi, cho nên khi đắc quả A-la-hán thì quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn cho ông xin nhập diệt. Và như vậy là ông chết khi đắc A-la-hán trong cái ngày đó. Thì như vậy cái người này là đích mắt mình trông thấy cái người đã chết, trông thấy tất cả những cái dục lạc mà mình được hưởng coi như là tuyệt đỉnh ở thế gian này, rồi nó cũng rất là phù du. Cho nên là vị này mới phát tâm đi tu và tinh tấn tu tập. Cho nên là ngay cái quãng đời ngắn ngủi còn lại đó, ông đã đạt được tột đỉnh của sự tu tập, đó là chứng đắc quả A-la-hán. Một cái trường hợp thứ ba là công chữ Gia Sát. Công tử Gia Sát này đó là con gái của bà Su Gia Tắc, là cái người mà dâng sữa cho Đức Phật. Công tử Gia Sát, công tử Gia Sát sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, và mẹ ông đó là Su Gia Tá đó đã phải coi như là sống một cái đời sống rất là trong sạch, và thường cầu nguyện thần linh cho bà có một cái đứa con trai, và đứa con trai đó chính là công tử Gia Xá. Thì công tử Gia Xá sinh ra trong một cái gia đình quyền quý và được thọ hưởng có thể thua Đức Phật một chút thôi, là bởi vì ông đó cũng có những cái lâu đài mà để cho mỗi mùa đó thì được đến sống nơi đó, để không có phải chịu cái cảnh nóng và lạnh. Và mỗi ngày thì cũng đều được hưởng tất cả những cái dục lạc thế gian nào mà công tử Gia Xá muốn hưởng thì đều được hưởng. Và đêm đó khi công tử đang ngồi xem ca vũ đó, cái đoàn mà ca vũ đó đang múa hát trên sân khấu, thì công tử cảm thấy buồn ngủ, cho nên là công tử không có coi hết, công tử đi ngủ. Thì khi công tử đi ngủ vậy thì cái đoàn vũ công nó cũng đi ngủ, tại vì đâu có diễn cho ai xem nữa. Thì cho đến nửa đêm thì công tử giật mình thức dậy, công tử mới đi một vòng. Khi đi một vòng như vậy thì công tử mới thấy là những cái người mà vũ nữ đó họ nằm ngủ. Thì có người nằm ngủ ngáy, có người nằm ngủ thì si mi lệch lạc, Có người thì nằm lăn lóc, có người nằm thì nước miếng chảy ra. Thì khi mà nhìn tới cái cảnh đó, rồi nhớ lại những lúc mà người ta rực rỡ trên sân khấu, và với cái hình ảnh bây giờ đó, thì là công tử Gia Xá rùng mình ghê sợ. Và thấy rằng tất cả những cái tịnh tướng đó, nó chỉ là một cái hình thức bên ngoài. Còn cái mà công tử đang thấy đây đó, nó là cái sự thật của cái dục lạc đó, thì nó không có gì tốt lành cả. Nó là cái gì đáng nhàm chán và đáng ghê tởm, cho nên là công tử Gia Xá bỏ nhà ra đi. Không có nói tới cha mẹ, không có nói tới ai một tiếng nào hết. Và đi thẳng đến tinh xá Đức Phật. Và bạch với Đức Phật rằng là bây giờ trong lòng của mình á, đã thấy ghê tởm và chán ngán những cái dục lạc mà công tử Gia Xá đã được hưởng từ nhỏ đến lớn. Công tử muốn đi tìm một cái gì tốt đẹp hơn. Thế là Đức Phật mới giảng pháp cho công tử Gia Xá nghe. Và công tử Gia Xá xin xuất gia luôn. Xin lỗi, không có xuất gia, nghe xong rồi ở đó tu tập. Chỉ khi mà ngày hôm sau nữa thì bà mẹ mới phát hiện ra là cái người con trai mình đâu mất. Thì tất cả trong gia đình đó đều đổ nhau đi tìm. Riêng cái người cha thì nghĩ rằng là có thể công tử Gia Xá đến chỗ tinh xá Đức Phật. Thì ông đi một mạch tới đó, thì ông thấy cái đôi dép mà làm bằng vàng của công tử Gia Xá nó bỏ bên ngoài cái tinh xá. Thì ông biết chắc chắn là con trai tới đây. Thì cái khi ấy đó là Gia Xá đang ngồi kế bên của Đức Phật. Thì Đức Phật có nghĩ rằng không nên cho cái người cha này thấy mặt cái đứa con ngay. Cho nên là Đức Phật mới che lại, không cho cái ông trưởng giả này thấy con trai của mình. Thì ông này đi vô gặp Đức Phật mới đảnh lễ, mới hỏi thăm là Gia Xá có đến đây không. Thì Đức Phật nói là Gia Xá có ở đây, rồi ông sẽ gặp Gia Xá ngay tại đây. Nhưng mà lúc đó thì ông trưởng giả không thấy cái đứa con mình đó đang ngồi kế bên Đức Phật. Thì Đức Phật mới bắt đầu mới giảng cho ông trưởng giả này nghe về khổ đế, về tứ đế. Rồi mới bắt đầu giảng lần lần. Thì cái vị này nghe tới đâu, hiểu tới đó, nghe tới đâu, hiểu tới đó. Và chứng được quả dự lưu. Thì cái khi đó thì công tử Gia Xá ngồi kế bên Đức Phật, vừa nghe vừa hành trì luôn. Thì khi mà người cha chứng quả dự lưu thì cũng là cái lúc công tử Gia Xá chứng đắc quả A-la-hán. Cho nên khi đó là Đức Phật mới là vén ra để cho cha con nhìn thấy nha. Thì cái khi đó vì người cha mới chứng quả dự lưu, cho nên mới nói là con ơi, con nên trở về nhà, bởi vì á, mẹ con sầu khổ khóc lóc, con không có nên để cho tính mạng của mẹ con lâm nguy như thế. Nhưng mà công tử Gia Xá mới nói rằng là con không thể trở về được ngay bây giờ, con sẽ trở về vào một ngày khác. Và như vậy thì ông cha trở về báo tin rằng là công tử Gia Xá đang ở đây. Thì cái ngày hôm đó công tử Gia Xá mà bây giờ là tôn giả Gia Xá, tức là đã là bậc A-la-hán rồi, đảnh lễ Đức Phật, xin thọ giới Sa-di và trở thành Sa-di, và phút chốc trở thành một cái vị tỳ kheo trong cái giới luật của nhà Phật. Và Gia Xá trở thành một cái vị A-la-hán thứ sáu. Sau khi mà Đức Phật chứng đắc thì đây là người đệ tử thứ sáu chứng đắc quả A-la-hán. Thì như vậy quý vị thấy là công tử Gia Xá đó là ở vào cái trường hợp thứ hai, tức là đích mắt trông thấy những cái lạc thú của trần gian là một cái gì đó nó không có đẹp đẽ và nó rất là đáng nhàm chán, và cuối cùng thì nó hiển lộ ra những cái không tốt đẹp gì cả, cho nên là cương quyết ra đi và tinh tấn tu tập. Những người đó họ không còn dính mắc gì với thọ hưởng của thế gian cả, tức là cái phước báo vật chất của người đó đến đó là đủ rồi, bây giờ phước trí phát sanh, cho nên là tinh tấn phát sanh luôn, và như vậy là đạt được cái hương vị giải thoát. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà người ta nói là cái roi thúc ngựa đó, là nó đâm tới tận xương. Ni sư Ma Ta khi mà vào trong ni đoàn á thì có kể cái câu chuyện của đời mình cho một cái vị trưởng lão, nữ trưởng lão là Uppalavan nhé. Thì vị này là một cái bậc A-la-hán mà khi cô còn trẻ đó thì cô đẹp lắm, nước da cô đẹp như là cái cánh hoa sen. Thì khắp nơi Dương Tôn công tử đều muốn cưới cô, và người ta nghĩ tới cái chuyện là phải tàn hại nhau để mà tranh giành cô. Cho nên ba cô chỉ là một cái người làm trưởng kho bạc ở Varanasi. Thì ông rất là lo sợ, không biết giải quyết làm sao, gả ai, gả cho ai và không gả cho ai. Cho nên là ông mới nghĩ tới một cái việc là bây giờ nói với con gái: con ơi, ba thấy rằng con ưng ai cũng không được, tại vì ưng người này thì người kia sẽ giận, và nếu mà con lấy một người thì sau đó con rất là khổ, là bởi vì người ta sẽ tiếp tục tranh giành nhau và ba đây cũng rất là khổ. Cho nên là ba nghĩ là con đi tu đi, con có chịu không? Thì cô này nghe cha nói vậy thì mừng lắm, mới nói rằng là con rất là hoan hỷ được đi xuất gia. Và sau đó cô đi vào xuất gia. Thì trong cái ngày lễ Bồ Tát á, thì ở nơi đó đốt cái ngọn đèn dầu, thì cô thấy cái ngọn đèn dầu nó cứ lung lay, khi tỏ khi mờ. Thế là cô ngồi xuống và cô dùng cái ngọn lửa để làm thiền định. Và khi cô đạt được cái thiền định đó thì cô chuyển qua thiền quán và đắc quả A-la-hán ngay. Thì cái khi đó là cô ở một cái cốc lá trong rừng, vì ngày xưa là tăng ni rồi cũng phải tu trong rừng. Thì trong số những người á mà đeo đuổi cô đã có một người anh họ si mê cái sắc đẹp của cô, và ông ta là đi tìm kiếm cô. Và khi biết cô ở trong rừng, ở một mình trong cái cốc lá đó, thì ông ta mới lẻn vào trong cái cốc lá đó nằm với dưới giường đó. Và đến khi cô từ ngoài vô cô không trông thấy, thì cô tới giờ nghỉ ngơi, cô lên giường cô nằm nghỉ ngơi, thì người đó đã dùng bạo lực để hãm hiếp một vị A-la-hán. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời thường đó, mà khi nơi một cái người mà cái thú tánh nó khởi lên và làm cái việc xấu xa đó, thì người đó cũng đủ để đọa địa ngục rồi, huống chi là đối một vị A-la-hán. Bởi vì trong tất cả những cái hành động mà tạo nên cái sự thương tổn khủng khiếp nhất cho người khác, đó là cái việc hãm hiếp. Nó vừa thương tổn về thể chất mà nó là thương tổn ở trong cái đời sống tinh thần, khó mà phôi phai được. Dẫu người ta sống hết một cái kiếp á, thì cái sự thương tổn nó cũng khó mà bôi xóa được. Nhưng mà cái hành động này lại đối với một vị A-la-hán. Cho nên trong tâm của ni sư đó là có một cái tình thương đối với người nữ rất là lớn. Cho nên khi bà Mata này đó tìm tới cái chỗ mà ni sư tu tập đó, kể lại cái cuộc đời mình và nhờ ni sư đó độ cho mình tu tập, thì trong một cái bài kệ mà ni sư kể lại á, có một cái đoạn mà ni sư nói về cái cuộc đời của bà Mata đó. Thì trong cái đoạn có nói nè: ngán ngẩm thay dục lạc, đầy bất tịnh hôi thối, đầy gây gốc phiền muộn, đưa đẩy mẹ và con cùng lấy chung một chồng. Thì cái cô Mata này sinh ra trong một cái gia đình giàu có, và cô rất là xinh đẹp. Và cô lập gia đình với một cái người thương gia, và vợ chồng chung sống rất là hạnh phúc. Thì người thương gia này buôn bán rày đây may đó, cho nên là đến kỳ mà ông ta đã thu thập đủ hàng hóa thì ông ta lên đường, ông ta đi bán. Và đi xong thì ông ta mua về để bán, và cứ thế cái chuyến ông ta là đi tới đi lui để mà mua bán, có khi là hàng mấy tháng mới trở về nhà. Thì khi ông ta ra đi, ông ta không biết rằng vợ đang hoài thai, và người vợ cũng không biết mình đang hoài thai, cho nên cũng không có nói với chồng. Thì như vậy thì cái bụng càng ngày càng lớn. Thì khi bà mẹ chồng trông thấy cái người con dâu của mình đó bụng càng ngày càng lớn thì bà hồ nghi. Bà mới nói rằng là con trai bà đã rời nhà mấy tháng rồi, tại sao cô này lại mang thai? Và như vậy thì bà nhục mạ cô và bà đuổi cô ra khỏi nhà. Thì cô mang cái bào thai đó và cô nghĩ rằng là đến cái thành Vương Xá để tìm chồng mình đang buôn bán tại đó để nói lên cái nỗi oan của mình. Thì trên đường đi đó thì rất là xa xôi, không phải như bây giờ mà chúng ta dùng cái phương tiện đi nhanh. Thì cô đi như vậy thì dọc đường đó là cô mới chuyển dạ, cô sanh một đứa con trai trong cái túp lều. Thì khi sanh được đứa con trai cô rất là mừng, cho nên là cô đi ra ngoài tìm cái chỗ để mà lễ tạ trời đất. Và khi cô lễ tạ trở về thì cô mất đứa con. Bởi vì cái đứa bé nó nằm trong cái túp lều đó, thì có một cái đoàn thương buôn đi ngang. Thì trong số đó nó có một thương gia giàu có, ông ta lại không có con trai, cho nên ông thấy cái đứa bé bỏ trong cái chòi đó, ông nghĩ rằng cái đứa bé là bị bỏ rơi. Cho nên ông rất là mừng, ông ẵm cái đứa nhỏ đó đi theo cái đoàn thương buôn luôn. Cho nên khi cô này trở lại đó, không thấy cái đứa con trai của mình đâu, cô tìm khóc đó. Tìm khóc nơi cô cũng không hỏi không ra cái đứa nhỏ, cô khóc lóc thảm thiết. Và cô nghĩ rằng bây giờ làm thế nào để mà có thể tìm chồng mình và nói cái gì đây khi mình đã mất cái đứa con rồi. Cho nên cô không nghĩ tới việc đi tìm chồng nữa, mà cô nghĩ là thôi, bây giờ mình quay trở về nhà cha mẹ của mình để mình nương náu với cha mẹ mình. Thì cô mới quay trở về cha mẹ. Thì trên đường về đó, cô phải băng qua một khu rừng. Và trong khu rừng đó, nó có một cái nhóm ăn cướp. Thì cô khi cô đi ngang qua như vậy đó, thì cái toán ăn cướp nó mới bắt được cô. Thì cái người mà cái tên mà đứng đầu á, tên đầu đảng nó thấy cô đẹp quá, cho nên là nó mới lấy cô làm vợ. Thì cái người đàn ông này đó là một cái người nhỏ nhen và hay ghen tuông với cái quá khứ của cô, cho nên trong cái thời gian chung sống đó là hay nhục mạ cô và đánh đập cô, cho nên cô cũng sống với cái tên trộm này đó không có hạnh phúc gì cả. Nhưng mà sau đó cô hoài thai, cô sanh ra một đứa con gái. Và cũng như thường lệ thì hai bên cãi vã nhau, và cô cũng bị người chồng đánh đập. Và sau đó người chồng đó bỏ ra đi. Thì khi có đó cô tức giận quá, thì cô mới là thải cái đứa bé lên trên giường. Thì trong lúc mà cô bồng cái đứa bé, cô quăng nó lên giường đó, thì nó bị trượt xuống cái giường và cái đầu nó đập xuống cái đất đó, thì máu ra lên láng và cái đứa nhỏ bất tỉnh. Thì khi cô đến thì cô thấy là cái đứa con cô đã chết rồi. Cho nên cô quá hãi hùng. Cô nghĩ rằng nếu mà cái người chồng của cô quay trở lại thì ông ta sẽ giết cô chết, là bởi vì cô đã làm chết cái đứa con này rồi. Cho nên trong lúc mà sợ hãi đến tột cùng như vậy đó, thì cô bỏ nhà ra đi. Và lần này đó thì cô không có nghĩ rằng là cô về với cha mẹ nữa, và tại vì cô nghĩ cái đời mình quá ô nhục, sinh ra trong một cái gia đình là giàu có, nề nếp, là một cái tiểu thư khuê cát, lấy chồng cũng đàng hoàng tử tế, mà bây giờ ra cái nông nổi này thì không còn mặt mũi nào trở về với cha mẹ nữa. Cho nên là cô buông trôi cái đời mình, cô sống lang thang như vậy. Người ta thuê cái gì thì cô làm cái đó, ngày nào không có người thuê thì cô đi kiếm củi cô bán để cô sống. Thì trong cái đời sống lang thang đó, cô gặp một cái người thanh niên. Cái người này say đắm cái vẻ đẹp của cô, cho nên xin cưới cô làm vợ. Và cô nghĩ rằng mình đã quá khổ rồi, thôi thì bây giờ mình cũng nên nương náu nơi một người đàn ông. Thế là hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Một thời gian sau đó thì cái người chồng của cô đi làm ăn xa, và ít lâu sau thì anh ta dẫn về một cái cô gái trẻ đẹp và nói rằng đây là cái người vợ thứ hai của ông, và đề nghị cô đó là chấp thuận cái người vợ hai này. Thì chắc ở đây thì chúng ta thấy là khó chấp thuận, nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ thì cái chuyện đó bình thường thôi, không có vấn đề gì lớn lao. Cho nên cô này mặc dù không vui nhưng mà vẫn phải chấp nhận cái người vợ kế của chồng mình. Và như vậy là hai người đàn bà này á sống chung với nhau. Một hôm đó thì cái cô Mata này cô nhìn thấy cái người vợ trẻ của chồng mình nó chảy tóc, thì trên đầu nó lộ ra một cái vết sẹo rất là lớn. Cho nên cô mới hỏi là vì sao cái đầu nó có sẹo lớn như vậy. Thì cái cô gái này mới kể lại cái hoàn cảnh của mình. Khi nghe như vậy thì cô này cô giật mình. Cô biết đây là con gái của cô. Và cô hỏi cặn kẽ nữa thì hai bên mới nhận ra là mẹ con với nhau. Cho nên nó ôm nhau mà khóc. Không ngờ cái hoàn cảnh nó lại trớ trêu đến như vậy. Thì cô mới chờ chồng cô trở về. Khi chồng cô trở về thì cô mới nói sự thật. Đây là hai mẹ con. Cho nên là cô sinh ra đi để con gái được sống với chồng. Thì cái khi ấy đó người chồng của cô rất là hối lỗi. Và trong cái lúc mà đầy xúc cảm vậy đó thì người ta kể lại cái cuộc đời của mình. Thì khi kể xong cái cuộc đời này đó, thì hóa ra đó là người con trai của cô. Thì cái hoàn cảnh nó cực kỳ khủng khiếp như vậy. Cho nên là cô khóc lóc thảm thiết. Và cái người con trai cực kỳ hối lỗi. Vì vậy mà cô mới ra đi và tìm tới bà Uppalavana để mà xin nương náu nơi chỗ ni đoàn đó để mà tu tập. Và người con trai của bà thì sau đó cũng xuất gia và trở thành một cái người tu khổ hạnh ở bờ sông Hằng. Hai mẹ con đều đi tu hết. Và trong cái bản kinh đó không có nói tới người con gái. Thì không biết là có một cái tài liệu nào để mà nói về cái cuộc đời của đứa con gái hay không. Thì như vậy câu chuyện này đó, quý vị thấy là cái người trong cuộc đó bị đâm tới tận xương. Cái nỗi đau nó tới xương tủy rồi thì mới buông cái cuộc đời này. Mới thấy là trong cái luân hồi thì chồng, vợ, cha, mẹ, con cái gì nó đảo lộn hết. Ngay cả súc sanh mà mình nuôi trong nhà đó không có sự tình cờ. Có thể mình bị mua ở ngoài đường người ta bán, hoặc là ai đem cho và mình xin ở đâu. Nhưng mà khi nó về sống trong nhà của mình rồi á, nó không phải là chuyện mà coi như tình cờ. Nó là có một cái mối quan hệ hết. Cho nên nếu người ta thấy rõ được cái luân hồi của từng người một thì người ta sẽ không có nghĩ đến chồng vợ. Người ta không có nghĩ đến giết súc sanh để làm cái thực phẩm nuôi dưỡng mình. Bởi vì trong số đó có những người thân yêu của mình. Có những người từng là cha, từng là mẹ, từng là anh em và đã chung lộn như thế. Rất tiếc là con người của chúng ta đó, chúng ta nói mình là có cái tánh linh cao nhưng mà không cao bằng loài ngựa. Cái loài ngựa đó, khi ví dụ giờ một cái người đó nuôi con ngựa cái mà cái con ngựa cái nó đẻ ra một cái con ngựa đực, thì cái người này bán nó khi còn nhỏ, nó đi vòng vòng ở đâu không biết. Nhưng mà đến khi đó cho cái con ngựa cái này đó là nó tạo giống á, nó có để có con tiếp theo á, mà nó trúng ngay con ngựa con của nó là hai con nó chết ngay tại chỗ. Nhưng mà con người thì không được cái tánh linh đó. Thành ra trong cái luân hồi đó, người ta không biết là trong cái đời sống mà thuộc về dục lạc ở thế gian như vậy đó là nó bẩn thỉu đến như thế nào, nó phức tạp như thế nào, nó rắc rối như thế nào. Cho nên là ni sư trong cái bài kệ của mình có nói đó là ngán ngẩm thai dục lạc, đầy bất tịnh hôi thối, đầy gai gốc phiền muộn, đưa đẩy mẹ và con cùng lấy chung một chồng. Nhưng mà lại là người con gái thì lấy người anh trai của mình, và người mẹ thì lấy con trai của mình, và người con trai thì lấy mẹ và em gái mình làm vợ. Đó là một cái vết thương mà nó đâm tới xương của người trong cuộc. Và khi ấy thì những người này mới thức tỉnh và đi theo con đường tu tập. Để chi? Để mà từ bỏ tất cả những cái dục lạc của thế gian nằm ở đây. Dục lạc thế gian nằm trong tám tâm tham đây. Và những cái đau khổ mà thấu xương của cái thế gian đó là hai cái tâm sân đây. Và cái mà không thấy được mọi thứ để lầm lỗi đó chính là hai tâm sân đây. Tất cả chúng ta đều có đủ. Và nó hoạt động như thế nào chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta là nạn nhân của nó. Chúng ta đồng quá với nó và chúng ta hành động rất là tội nghiệp. Chúng ta đây là những người nô lệ cho sự xấu xa của mình. Và muốn thoát khỏi một cái cuộc đời nô lệ mà thọ hưởng của thế gian đã dẫn dắt ta đi đó, thì ta phải chỉ có một cách là quan sát. Quan sát để thấy rõ những gì ta muốn thọ hưởng và những gì ta được thọ hưởng, nó là cái gì, nó ở đâu tới, nó biến chuyển ra. Chỉ có như thế chúng ta mới thoát ra thôi. Còn không là tất cả chúng ta đây làm nô lệ cho chính cái dục lạc của mình, cho chính cái sự ham muốn của mình và cho chính cái sự bất toại nguyện của mình. Cho nên khi chúng ta thấy rõ những điều này thì Đức Phật nói đó là những người thấy được tứ đế. Thấy được cái tập đế là nó phát sinh từ cái sự ham muốn thọ hưởng những dục lạc thế gian của ta. Và ta dính mắc trong cái sự thọ hưởng dục lạc mà chính ta có được và ta muốn tận hưởng nó. Và khi những cái dục lạc này, cũng chính những cái dục lạc này, cũng chính cái sự say đắm trong dục lạc này mà ta đây mới đau khổ. Và ta đây mới trôi lăn trong cái luân hồi. Và như vậy nó đảo lên đảo xuống, đảo tới đảo lui. Ngay cả những người mà tái sanh làm chư thiên rồi, chư thiên trong cõi dục, chư thiên trong cõi sắc giới, chư thiên trong cõi vô sắc giới, mà những cái ô nhiễm ngũ ngầm này còn ở trong tâm thì những người đó vẫn trôi lăn. Bởi vì nó, những cái gì đó nó giống như là còn chỉ là một cái đốm lửa rất là nhỏ ở trong tâm thôi. Nhưng mà có cái điều kiện thì nó bùng cháy lên, thì cũng như một người mà nuôi cái lửa hừng hực vậy thôi, không có khác nhau đâu. Và như vậy người ta vẫn phải tái sanh. Và có lần là tôi cũng đã giảng cho quý vị là ở cõi chư thiên đó, mà nếu hai vị trời giận nhau, cãi lộn nhau, hai vị cùng giận cùng cãi lộn, thì lập tức khi mà cái tâm sân phát sanh như vậy, cả hai là chết liền và đọa địa ngục. Cho nên không phải sanh lên cõi trời là không có trôi lăn xuống cái đáy của luân hồi, mà cái tâm sân khủng khiếp lắm, nó là cái đốm lửa. Cho nên chư thiên là cái cõi thọ hưởng phước báo, mà nơi đó phát sinh lên sự ô nhiễm thì lập tức là nó sẽ đọa lạc. Nó không có giống như ở cõi dục này đó, là nó cứ thế rồi nó trồi lên nó sụt xuống, nó trồi lên nó sụt xuống, không có gì. Nếu mà hai người cãi nhau mà có một người đó nhẫn được, kham nhẫn được đó, thì không bị. Có một người không bị. Còn nếu không nhẫn được là bị. Cho nên là Đức Phật mới dạy mình đó, là khi tu đừng để cho phi nhân bắt. Tức là khi tu đừng có mơ là mình tái sanh ở cõi trời. Có người nói là tôi muốn sanh ở cõi trời để nơi đó đó tôi được sung sướng, được đầy đủ điều kiện, thì vậy tôi tu tiếp chưa chắc. Tại vì mình muốn lên cõi trời đó, là cái tâm tham của mình đã dính vào trong đó rồi. Cho nên mình ở trên cõi trời đó, chưa chắc nó đã nhả cái tâm tham đó ra. Vì vậy là nuôi đó, mình đi tu đó, là để mà nuôi dưỡng cái tâm thiện và thiện trí, không phải đi nuôi dưỡng cái tâm tham. Cho nên cái sở hữu cần mà nó đi, trong khi cái người đó rèn luyện tu tập để được tái sanh về cõi chư thiên đó, thì cái cần đó nó lệch rồi. Nó thành ra cái tà cần rồi, chứ không phải là chánh cần, không phải là chánh tinh tấn. Cho nên mặc dầu mình làm cái điều thiện, nhưng cái điều thiện đó nó lại duyên với cái bất thiện. Thành ra nó phải lệch qua một bên, nó là tà cần, nó không phải là chánh cần. Thôi quý vị tạm nghỉ nơi đây đi, lần sau chúng ta tiếp.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.